Xin chào tất cả mọi người, mình là Phúc đây. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Megahertz. Và hôm nay mình sẽ có một buổi podcast nhanh với cả một người bạn thân của mình. Đó là bạn Quang Hiếu đến từ Zenji Nghệ Gì.
Xin chào tất cả các bạn thính giả của kênh Megahertz. Và mình là Hiếu. Và hôm nay mình được host Ethan mời đến đây để có thể gọi là mình cũng có thể gọi nắm tóm tắt nhanh về tập ngày hôm nay là kiểu một buổi look back hoặc là như mọi người có thể gọi kiểu rewind các thứ. Thì mình thấy cũng khá là hay nên là mình hôm nay mình accept tập này. Và yeah.
Ok. Thì bây giờ ở trên tay của mình đây là chiếc iPhone 6s. Thì cảm quan ban đầu thì mình cũng thấy là nó khá là mới. Và fact ở đây là mình đã từng dùng cái máy này trong một khoảng thời gian nó cũng khá là dài, cả một năm cấp 3 của mình. Sau đấy thì mình mới chuyển iPhone XS. Đấy, bây giờ mình sẽ hỏi Hiếu đi. Tại sao kiểu cái thời điểm mà bạn mua chiếc 6S này, lúc đấy thì mình nhớ là nó có cả S6S này, S6 này, thậm chí là iPhone 6S Plus. Vậy thì tại sao thì bạn lại chọn cái chiếc máy này?
Cái ấn tượng của mình đầu tiên về 6S đó là một sự thân thuộc. Và kiểu các bạn biết đấy, cái cảm giác mà cầm 4,7 inch nó rất là đã ở cái thời điểm đấy. Tất nhiên là mình cũng không thể so sánh được vào cái 2023 được, bởi vì là bây giờ tất nhiên là đến ngay cả Apple cũng không thể nào nằm ngoài được cái phạm vi của trào lưu màn hình càng ngày càng to ra. Như bạn có thể thấy là vào cái cuối nửa cuối 2022 vừa rồi, chính xác là vào tầm giữa tháng 9, thì Apple đã chính thức khai tử dòng 13 dòng mini. Tức lên 14 chúng ta sẽ chả thấy con 14 mini nào nữa, mà thay vào đó là 14 Plus. Thì đấy là một động thái rất là rõ ràng về việc là Apple đã thật sự có cái nhìn nghiêm túc và có, nói chung là định hướng của họ rất lâu dài về cái phân khúc màn hình lớn như thế. Thì nó cũng đủ hiểu về tầm quan trọng của cái trào lưu đấy. Tức là đến cái thời điểm này nó cũng không còn đơn thuần là một trào lưu nữa. Thì quay trở lại với chiếc 6S này, thì mình sẽ tua ngược lại một chút về năm 2016,
okay,
hay là 2015 gì đấy. Thì lúc đấy mình ấn tượng về cái Touch ID. Mình phải công nhận là mặc dù lúc đấy Apple không phải là công ty đầu tiên mà sản xuất không chỉ smartphone, nói chung mình như lúc đấy là cũng có cả iPad nữa, là tablet ấy. Tức là không chỉ riêng về phần smartphone mà tablet cũng làm về Touch ID cũng rất là muộn rồi so với mặt bằng smartphone nói chung. Thì đó, tức là Android cũng có rất nhiều cái lựa chọn có fingerprint, nhưng mà cái trải nghiệm về cái vân tay của 6S nó một thứ gì đấy rất là tuyệt vời. Nó vừa vặn đến cái độ mà kiểu, tức là nó kiểu mà bạn chỉ cần nhấc điện thoại lên và bạn dùng thôi ấy. Nó không như Android, nó làm vì cái độ custom nó quá là rộng rãi. Thế nên là nó lại thành bọc ra một cái nhược điểm nữa là kiểu mọi người phải qua các con, tức kiểu là kể cả cùng brand với nhau thôi, mà qua, tức là lên một đời khác, nó đã kiểu nó nhích một vị trí hơi khác một tí đã thành khác rồi. Thì cái việc mà họ, tức là họ không có cái cảm giác quen thuộc, một sự tin cậy nào đấy, thì nó giống như kiểu là bạn cứ kiểu phải chụp giật bắn nâm nớp về việc là làm quen con mới như nào ấy. Nó không có một sự tin cậy. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó vẫn về cảm giác cầm nắm. Con này nó không, 6S không phải, kể cả tính đến thời điểm đấy hoặc là bây giờ, không phải là smartphone mỏng nhất, nhưng lại là smartphone có cái trải nghiệm cảm giác cầm nắm gọi là tốt nhất trong toàn bộ phân khúc smartphone ở thời điểm 2015-2016 đó. Và các bạn có thể thấy như lúc nãy như lúc nãy là bạn thấy về host Phúc có hỏi mình về việc là tại sao thay vì chọn qua 6S thì mình lại không chọn
S6S
hoặc là kiểu, tức là nói chung Android nói chung ấy. Thì bởi vì cái design của S6 mình nghĩ có khi là đến cả cái thời điểm, và mặc dù hiện tại thì Samsung đã khắc phục khá là tốt trên mấy con kiểu S23 hoặc là S23 Plus về trải nghiệm cầm nắm rồi. Thế nhưng mà vẫn tua ngược lại với con S6 và S6S đấy. Thì kiểu họ cái cảm giác, cái chất lượng gia công, là cái build quality của nó không tốt bằng, nói thẳng luôn là không có cửa.
Đúng rồi.
Vì họ làm rất giống, kể cả là cái comment của Johnny Ive mà có một lần có một bài báo họ phỏng vấn Johnny Ive về con iPhone 7 Plus. À không, một bài báo phỏng vấn Johnny Ive về cảm nhận của ông ấy khi mà cầm trên, tức là đến ông ấy còn chê chính sản phẩm của mình. Vẫn là kiểu là, tức là đến cái độ hoàn thiện của con 7 Plus nó vẫn là một cái điện thoại trông rất là rời rạc. Thì yeah. Đó. Thế nên là nhưng mà 6S thật may mắn là không bị cái trường hợp như thế. Và quay trở lại đến cái con S6 kia thì nó bị một cái lỗi lúc đấy cũng gọi khá là nghiêm trọng, là bị hở màn hình rất là nhiều.
Thậm chí là đến năm mà con S8 ra đời nó vẫn bị cái lỗi đấy. Thì cái lỗi đấy là cái lỗi mà khiến cho Samsung, những cái người dùng của Samsung như mình, thời điểm đấy mình cũng đang sở hữu một chiếc S8, thì cũng khá là bức xúc khi mà bỏ ra tới bao nhiêu, 20 mấy triệu đúng không?
Có khi phải
24-25 triệu đúng rồi. Đợt đấy là mình mua S8 thì nó vẫn bị hở màn hình. Các bạn có thể nhét được bộ tờ tiền vào trong viền màn hình luôn ấy. Thực sự đấy, lúc đấy là một cái lỗi được khá là nghiêm trọng về cái chất lượng gia công của Samsung.
Và đến đối với bản thân mình thì cũng thấy là một điều rất rất đáng quan ngại. Nó đấy, như lúc nãy mình cũng có nói về việc cái cảm giác cần nắm của 6S. Và đấy là điều duy nhất mà chỉ có Apple làm được, là sự tin cậy trong cái build quality. Và tiếp theo là chắc chắn là về đấy, mình đang nói về phần cứng, thì chắc chắn một điều không thể bỏ qua ở iPhone chính là camera. Kể cả khi những cái brand đó họ chạy đua về cái trending megapixel camera rất nhiều, tức là có những con thậm chí lên tận 16 megapixel, 20 megapixel là chuyện rất là bình thường. Apple vẫn trung thành với cái độ phân giải là 12 megapixel ở cả cam sau. Và có khi, và bây giờ họ lại mang lên cam trước rồi. Thì tất nhiên là họ phải có lý do chứ, đúng không?
Đúng
rồi. Thì đó, khi mà mình trải nghiệm đủ lâu thì mình nhận ra là 12 megapixel nó có thể nó không phải là một cái big bang nào đấy.
Đúng rồi.
Kiểu nó cũng không có mang tính gì đột phá cả. Kể cả trong cái buổi giới thiệu của họ về 6S, họ cũng nói tức là nó nâng cấp về phần cứng rất là nhiều, nhưng mà họ không nói quá nhiều về cái sự nâng cấp từ 6 đến 6S, kể cả là nâng megapixel. Nhưng mà mình cảm thấy là cái khoảng thời gian mà mình sử dụng megapixel nó đang cảm giác vừa đủ. Và cũng đúng thôi, tại bởi vì là cái vấn đề ở đây là gì, khi mà nâng megapixel càng cao thì cái bị ảnh hưởng đầu tiên là cái dung lượng file ảnh nó sẽ nặng, và nó lại ảnh hưởng tiếp đến con chip. Nó lại mất thêm thời gian để xử lý, và đấy là một cái tình trạng rất rất cố hữu của bất kỳ con Android nào. Tức là kể cả khi họ làm nó ổn định đến mấy, nó vẫn bị xảy ra một cái tình trạng là sau tầm khoảng 6 tháng thôi, từ 6 đến 12 tháng. Hoặc là có khi đến, nếu như mà đến cho kiểu, ý là mình gọi kiểu nó du di thêm một tí là đến tầm 5 rưỡi đi, thì nó vẫn bị xảy ra cái tình trạng là bị delay, shutter delay. Và đấy là một cái lỗi rất rất khó chịu, mà không chỉ tức là không chỉ iPhone nói chung đâu, mà có khi là kiểu Android fan họ cũng làm, tức là chính họ cũng không thể expect được cái khả năng chụp hình quay phim của Android. Và cụ thể là con S6 cũng như S6S đó, mặc dù mình cũng là một người rất thích thiết kế của con S6 đó vì trông rất sexy, nhưng mà nó vì nó có quá nhiều vấn đề. Và quan trọng nữa là dung lượng pin. Tại sao mình lại nói dung lượng pin mà không phải là cái về việc tối ưu? Bởi vì là căn bản là cái phần cứng của pin mà các hãng sản xuất làm cho chiếc Android phone của họ ấy, bản thân nó đã không bằng cái quality của Apple rồi. Apple rất là nghiêm ngặt trong cái khâu quản lý về tức là nó chỉ đúng vào cái thời điểm đó thôi. Và bây giờ hiện tại thì họ bắt đầu hơi lỏng lẻo rồi. Tức là họ không còn quá cắt như ngày xưa, nhưng mà cái thời điểm đấy là một thời điểm vàng về cái việc mà kiểu họ ca tụng rất là nhiều về cái khâu quản lý sản xuất của iPhone. Khâu quản lý sản xuất iPhone của Apple. Yes, chính xác. Thì đó. Mình nghĩ lần đấy lý do cũng là quá đủ thuyết phục với mình con đấy rồi. Và lúc đấy có một cái tính năng, mình nghĩ chắc bây giờ chả ai quan tâm đâu, nhưng mà đấy lại là tính năng lớn nhất, rất nó thuyết phục mình đến tận bây giờ mình vẫn tiếp tục dùng iPhone, đó chính là cái tính năng cái 3D touch ở trên màn hình. Và tiếc quá là XS là đời cuối cùng nó giữ cái tính năng ấy rồi. XR là con đầu tiên loại bỏ cái tính năng.
Vẫn có.
Đúng. Nhưng mà kiểu là mình đang nói về cái phân khúc là, tức là ở cái mình nghĩ ở cái thời điểm mà 6S ra mắt ấy, thì Apple vẫn chưa tập trung quá nhiều về một cái con giá rẻ, nên là sorry mà kiểu mình không đề cập quá nhiều về XR, mặc dù mình cũng có từng dùng qua XR rồi. Đó, nói chung là đó. Đấy là, tức là mình có rất nhiều lý do để thuyết phục mình tiếp tục lựa chọn iPhone thay vì những con Android khác.
Ok, cảm ơn bạn rất nhiều.
Thì mình cũng đồng tình với cả quan điểm của Hiếu ở điểm là cái size 4.7 inch cầm nó khá là thích tay. Và đến hiện tại bây giờ thì khi mà mình sở hữu một cái điện thoại 6.7 inch, thì khi mà mình cầm lại một con 6S hay là một con 12 mini là 5.4 inch, thì mình cũng cảm thấy là cầm nó khá là vừa vặn và nó không bị quá là cồng kềnh như là những cái mẫu điện thoại bây giờ là cứ phải 6 inch mấy hay là cần 7 inch các thứ, thì cầm nó khá là nặng tay với cả nó khá là to nữa. Đấy. Thì đối với bạn thì khi mà đang sở hữu chiếc iPhone 13, về xong rồi kiểu như là bạn đùng cái bạn về lại con 6S này, thì bạn cảm thấy nó như thế nào?
Uầy, kiểu các bạn không thể tưởng tượng đâu. Tức là mình nghĩ đến có khi ngay cả Phúc bất ngờ ấy, kiểu nó tuổi thơ vãi. Nhưng mà không, thật sự là như thế. Tại bởi vì kiểu rất là nó bao nhiêu cái kỷ niệm của mình ùa về với con 6S để mình, vì mình gắn bó con này rất là lâu. Các bạn biết không, mình ăn nằm với này, con này có khi phải 2 năm rưỡi 3 năm rồi. Đến tận bây giờ mình vẫn sử dụng nó là một chiếc máy phụ. Tại vì còn một cái yếu tố nữa về phần cứng mà lúc nãy mình chưa kiểm nhắc, nhưng mà mình nghĩ đến thời điểm này thì mình nhắc cũng hợp lý thôi. Đó chính là về cấu hình. Lại tiếp tục là một điểm mạnh mà mình phải tung hô Apple. Mặc dù nhiều người sẽ nghĩ là kiểu mình trông iPhone trông overrated vãi, nhưng mà kiểu nhưng mà đấy là sự thật mà. Tại vì các bạn thử so sánh con này với cả, các bạn có thể thử so sánh con này với những cái con cùng phân khúc mà cụ thể như kiểu S6 hay là S6 Edge, hoặc là ngay cả những con Nexus thôi. Ngày xưa Google rất là nổi tiếng về họ về việc là
phần mềm lâu.
Không, Google không phần, tức là ý là mình đang nói về việc là hồi đấy Google rất nổi tiếng, rất là thành công với dòng Nexus. Tức là thay vì họ tự sản xuất như dòng Pixel bây giờ, tức là đến con Pixel 1, Pixel đời đầu, thì họ lại chuyển hướng sang việc là họ tự chủ giống Apple, tức là họ lại học Apple. Nhưng mà hồi đấy là những cái đối tác về phần cứng họ vẫn còn mạnh trong khâu sản xuất. Tức là lúc đấy kiểu nó giống như kiểu một hợp đồng về một cái gọi là phi vụ làm ăn hợp tác gì đấy. Thì kiểu là Google có tiến được là bản thân họ chỉ tốt về phần mềm, còn bản thân còn kiểu, tức là họ không có quá là mạnh về việc sản xuất phần cứng, hoặc nói trắng ra là họ không thể sản xuất phần cứng được, vì vốn dĩ cái bản chất cốt lõi của họ vẫn là một công ty phần mềm, và họ mạnh về AI. Nói chung là họ mạnh về những cái software product, chứ họ lại không mạnh về kiểu hardware. Nên là cái thời điểm đó họ vẫn phải collab rất là nhiều với những cái hãng phần cứng, ví dụ như Huawei này, LG, và đổi bật là HTC.
HTC là con Google Nexus đầu tiên đấy các bạn.
Chính xác. Và cái Pixel 1 cũng chính là đối tác HTC sản xuất phần cứng cho Google thời điểm đó luôn.
Wow.
Và yes, nhưng mà cái điểm yếu chết người của họ lại đến từ chính công ty của họ. Mình như lúc mình nói lúc nãy về việc là cái khả năng custom của họ rất là rộng ấy, nhưng đấy chính là một điểm yếu chí mạng luôn, khi mà họ không thể nào tối ưu 100% về, họ không thể kiểm soát 100% về sản phẩm của họ, kể cả là sản phẩm phần mềm, chứ chưa nói gì đến phần cứng nhá. Tức đến phần mềm cũng không tối ưu được mà. Nhưng vì Apple đấy kiểu tự sản tự tiêu, họ tự chủ trong hầu như là toàn bộ khâu sản xuất. Mình thấy chỉ có duy nhất màn hình là thời điểm đó Apple vẫn phải
Samsung.
Không, lúc đấy chưa có Samsung nhá. Cái mình nhớ rõ lúc đấy Apple chưa gia nhập OLED, chưa gia nhập thị trường làm màn hình OLED, nên là lúc đấy vẫn làm LCD thôi, nhưng mà chủ yếu vẫn phụ thuộc khá là nhiều về Foxconn cũng như là TSMC để kiểu gia công con chip này, gia công về phần cứng kiểu là loa, vỏ camera, hoặc là nói chung là đến ngay cả phím home hay là những cái chi tiết nhỏ như hay là kiểu là cái mouse switcher ấy, là cái công tắc gạt rung ấy. Thì đó, cái việc mà Apple thành công trong cái trải nghiệm của người dùng đó, nó đến từ việc là họ tự sản tự tiêu. Thì đấy là lý do vì sao mình vẫn giữ con này làm máy phụ, vì nó tối ưu quá là ngon về phần mềm. Nhưng mà tất nhiên là đến cái thời điểm mà Johnny Ive họ không phải họ mà là đến đúng rồi đến cái thời điểm mà ông Johnny Ive và ông ấy chính thức hết hạn hợp đồng với công ty Apple, và họ và ông nhầm ông ấy làm riêng, ông ấy tách ra đến để tự thành lập một công ty riêng để kiểu chuyên design. Và lúc đấy Apple vẫn là một đối tác, là một khách hàng, cũng mình nghĩ có khi đến thời điểm hiện tại vẫn là một khách hàng thân thiết đấy.
Phát phát ở một điểm là đến bây giờ khi mà Johnny Ive đã ra khỏi công ty Apple thì ông ấy vẫn design đến iOS 15 đúng không? 14 với cả cái con cuối cùng mà ông design là con iPhone 12 series đấy. Thì nếu mà được quay lại cái thời điểm mà bạn mua 6S, bạn còn muốn chọn nó không? Hay là bạn sẽ chọn những cái con cùng đời khác, hay là nó con mà to hơn?
Cùng đời thì có lẽ là mình vẫn sẽ chọn 6S thôi. Bởi vì là tất nhiên là mình cũng rất dễ bị thuyết phục bởi những cái thế mạnh mà 6S Plus mang lại, như là màn to hơn này, pin trâu hơn này, rồi là cam thì có OIS này. Đấy là một điều mà 6S không có. Nhưng mà những cái điều mà 6S nó thành công là gì? Mình tua ngược lại một chút về một năm trước, cái thời điểm mà iPhone 6 và 6 Plus ra đời. Đó là một sự bùng nổ về thiết kế. Đây là mình mới nói tính về kiểu internal thôi nhá, tức là về kiểu Apple với nhau thôi, chứ mình không nói quá là rộng về kiểu cả mảng smartphone nói chung, về cả một ngành công nghiệp smartphone nói chung. Thì đó, tức là nhưng mà mình không ủng hộ lắm về cái trend màn hình lớn đó, bởi vì mình là một người hơi khó tính một chút về cái size của smartphone. Tức mình không thích những cái thứ nó bị quá là cuốn theo trào lưu, mà nó phải đúng nghĩa thực dụng với cả cái nhu cầu của mình. Bởi vì là nhu cầu mình cầm nắm khá là nhiều, và mình kiểu tức là nhu cầu của mình không cũng tức là hình như mình nghĩ nếu như mà các bạn nữ thính giả ở đây, nếu như mà trong trường hợp có lọt một vài bạn nữ thính giả mà nghe tập này ấy, thì có thể các bạn sẽ kiểu em ơi sao lại không mua 6S Plus hay là mua 6 Plus gì đấy, bởi vì kiểu Plus thì trông nó sẽ kiểu các bạn nghĩ đơn giản là to hơn, thì ngầu hơn, mọi thứ cũng hơn các thứ. Nhưng mà mình thấy là về bản chất kiểu những cái thứ cốt lõi mà 6S làm được thì nó cũng làm được tầm so với dòng Plus nữa, được khoảng 70-80% rồi. Thế là do vì sao mình vẫn dùng dòng thường đến tận bây giờ. Thay vì mình mua 14 Plus thì mình lại có một lựa chọn kinh tế hơn là cái iPhone 13.
Thế là mình cũng vậy. Cái thời điểm đó thì mình cũng như Hiếu, mình cũng đề cao về cái sự là practicality ấy, mà cầm nằm nó sẽ thích hơn, với cả nó không bị quá to. Cũng nó có một cái thời điểm cũng khá là lâu, là sau đấy thì khi mà mình có một việc cá nhân thì phải bán con iPhone 7 đi, thì mình cũng phải dồn tiền mình mua một cái iPhone khác. Thì cái iPhone cái đợt đấy thì mình hoàn toàn có thể mua lại iPhone 7, nhưng mà mình lại mình có đi với Hiếu. Hiếu cũng bảo mình là tại sao mày không đổi sang 6S Plus đi. Tao cũng nghĩ là kiểu 6S Plus màn hình nó to hơn, cả pin nó sẽ tốt hơn, thì có thể nó sẽ pin nó sẽ tốt hơn iPhone 7 đúng không? Đấy, thì khi mà mình mua iPhone 6S Plus về thì mình cái đầu tiên mình cảm thấy là màn hình nó to, cầm sừng cầm nó đa hơn, dùng nó sẽ thích hơn. Nhưng mà cái pin thì nó không chênh hơn quá nhiều so với 7. Đấy, thì pin nó mình nghĩ cái thời điểm mà pin iPhone tốt hơn là từ iPhone XR.
Đúng.
XR. Đấy, đến bây giờ thì pin iPhone nó rất là tốt rồi. Đó, ok. Thì câu hỏi cuối cùng trong ngày hôm nay mà mình dành cho bạn đó là, nếu một người nào đó hỏi bạn về mẫu iPhone cũ nào đáng mua nhất hiện tại, thì đối với bạn nó sẽ là chiếc máy nào?
Mình rất highly recommend về iPhone 11 Pro. Đó là con điện thoại mình phải nói đến tận bây giờ. Nếu như mà bây giờ mà còn hàng full box chính hãng, hoặc là có thể không nhất thiết phải chính hãng đâu, full box cũng được. Nhưng mà đấy, ví dụ như kiểu bản kiểu LLA, LLCA hoặc là kiểu KHCA, nếu mình dễ tính hơn một chút KHCA cũng được, thì mình sẵn sàng mua. Tại vì sao? Cái 5,8 inch là một cái kích thước mà kiểu nó tuyệt vời, và kiểu ôi mình đã mong chờ về cái kích thước đấy từ rất là lâu rồi, vì nó kiểu sinh ra để nó đẻ ra để dành cho mình ấy. Bởi vì các bạn kiểu khi mà tất nhiên là nói, mình không nói về việc là các bạn quen với những điện thoại, về việc kiểu là bạn quen về việc mình dùng, bạn dùng 6 Plus, 7 Plus hay là 6S Plus, 8 Plus, IS Max, 11 Pro Max hoặc là những dòng Pro Max bây giờ. Thì đấy, khi mà quay lại cái dòng kiểu bé bé xinh xinh thế, tức là bạn có cảm giác bị hơi gù tay không? Nhưng mà với những người mà kiểu dùng quen dòng như thế với mình ấy, cảm giác cũng rất là sướng, rất đã. Và tất nhiên là cái điểm tất nhiên là từ 6S lên 11 Pro thì nó sẽ có rất là nhiều điểm cải tiến. Ví dụ như là chúng ta có màn hình OLED này, có Face ID này, và cái màn hình OLED bây giờ còn có thể là tức là từ không phải. Tức là cái con 11 Pro đấy còn kiểu support rất là nhiều chuẩn về điện ảnh như kiểu là HLG hay là HDR10, và ngay cả những cái app bây giờ ví dụ như kiểu Instagram hay là Facebook Reel hoặc là TikTok nữa, hay là YouTube, nó cũng hỗ trợ các content HDR, và mình xem mình được tiếp cận những cái content HDR đấy, mình thì cảm giác nó đã lắm, nó khác một hoàn toàn so với việc bạn dùng LCD. Và cái điểm nhấn tiếp theo nữa là cam và pin. Cam thì kiểu mặc dù nó vẫn là 12 megapixel thôi, nhưng mà được dùng sensor mới này, được có thêm night mode này, có deep vision thì nó sẽ kiểu tăng độ sắc nét của hình ảnh này. Kiểu và mặc dù bản chất nó cũng chỉ là phần kiểu thuật toán phần mềm, là nó sẽ kiểu nhét thêm AI các thứ để kiểu nhận diện chủ thể là người hoặc vật hoặc là pet các thứ. Và đấy, lại nói pet nhá. Đấy là một cái điều rất là hay, là từ 11 Pro đổ đi, mình có thể kiểu chụp portrait với những cái con thú cưng kiểu chó mèo các thứ rồi. Đó là nó nhận diện tốt hơn rất nhiều so với XS thời trước. Và pin là một điều mình phải nói là ôi mẹ ơi, tại sao bây giờ Apple lại bỏ đi một cái dòng, một cái size màn hình và kiểu ý là một cái kích thước nó rất là lãng phí như thế, mà lại đổi lại con 12 Pro. Có thể là nó cầm to hơn một tí, nó giống như con 13 hiện tại mình thì nó fit, nó vẫn just right, tức là nó mọi thứ nó vẫn vừa đủ các thứ. Nhưng mà mình cảm thấy là kiểu là từ iOS 14 đổ đi ấy, nó lại càng ngày nó càng bị, tức là cái iOS có khi nói về iOS nhiều hơn ấy, thì kiểu và cả cái khâu sản xuất phần cứng nó càng ngày càng bị tha hóa, kiểu bị bị tư bản
bản bị Android hóa.
Đúng rồi, vì kiểu là nhưng mà không, nó vẫn là Apple, tức là từ mình thấy từ 13 đổ đi nó giống như kiểu bị Android hóa. Còn cái dòng 12 series nó vẫn mang một cái chất gì đó rất là Apple, nhưng mà vì họ quá tham lam trong việc họ nhồi nhét tính năng, ví dụ như là nó cái đơn giản cái MagSafe, tức là MagSafe nó đã dày tầm vài mm là nó đã chiếm cái diện tích pin rất là nhiều, nó làm nó gọt pin nó mỏng đi rất là nhiều, khiến cho cái thời gian sử dụng mình nó cảm thấy nó lại không còn thoải mái nữa, và nó y hệt con 6S của mình. Và mặc dù mình có thể mọi người chê trách về việc là kiểu con này pin quá là hẹo, nhưng mà vì bây giờ nó là máy phụ rồi, và cái thời điểm mình dùng thì nó sẽ loanh quanh khoảng iOS 11, iOS 12, thì đấy vẫn là cái khoảng thời gian nó tối ưu khá là tốt. Còn bây giờ thì nó chạy iOS 13.3.1 thì nó vẫn tốt, nhưng mà cảm thấy rất là may mắn vì mình không lên 14, vì 14 đổ đi thì nó lại bắt đầu thao hóa. Và đó, đấy là những cái còn một điểm nữa là về khung viền thép bền và cái mặt lưng mết là cái thứ duy nhất mà mình thấy rất là thích so với việc là mình dùng kiểu XS, XR các thứ, rồi là 11 hay là những cái con bây giờ. Từ 13, 14 đổ đi thì mình thấy kiểu là nó không khác biệt quá nhiều so với dòng Pro nữa, nhưng mà vì cái material của nó làm kiểu, tức là mình không thích bóng, mình là người thích rất dùng đồ nhám. Nên là đấy là những điểm cộng, tức là mặc dù nó chỉ là tiểu tiết thôi, nhưng mà nó sao nhỉ, tức là mình vẫn cảm thấy rất là hài lòng với những điểm đó. Và yes, thế nên là in conclusion là mình vẫn rất là recommend về con chiếc điện thoại cũ đáng mua nhất chính là 11 Pro.
Ra thì mình cũng giống Hiếu ở điểm là mình cũng rất là thích điện thoại nhám. Thực ra cái đợt mà mình mua con XS ấy là đúng một tuần sau là nó ra con 11 Pro. Mà thực ra lúc đấy thì Hiếu nó lại am hiểu về điện thoại hơn mình ấy. Nhưng mà lúc đấy thì mình cả Hiếu nó cũng chưa thân thiết đến như bây giờ. Cho nên là đợt đấy mình có mua con XS thì mình cũng chỉ đi mua thôi, mình cũng không hỏi ai cả. Thế có khi đợt đấy mà mình hỏi Hiếu thì có khi Hiếu đã ngăn mình lại để mua con 11 Pro. Nhưng mà không sao, đến bây giờ thì mình cũng chưa sở hữu con 11 Pro nhưng mà mình đang sở hữu con S20 Plus. Và đây là con điện thoại mà mình cảm thấy nếu như mà các bạn dùng kiểu hàng ngày mà everyday use hay là các bạn chơi game thì nó cũng ok. Nhưng mà chán cái là các bạn mình dùng là bản Hàn Quốc nó không có 2 SIM, mình đã dùng 2 SIM, thế chán. Ok, thì đây sẽ là cái buổi podcast nhanh chóng trong một buổi tối ngồi ở ban công penthouse.
Chịu cái thứ đúng
không? Ban công penthouse nhà 20 tỷ của Hiếu. Ok, thì cảm ơn các bạn đã nghe ở đây. Nếu các bạn mà nghe ở đây thì các bạn quá là tuyệt vời luôn. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người vào trong những tập tiếp theo trong tương lai. Bye bye.
Yeah, và rất là cảm ơn các bạn thính giả của Vegahertz đã nghe đến thời điểm này. Và mình cũng rất là hy vọng rằng là trong tương lai sẽ lại có một ngày nào đấy thì sẽ lại có thêm cơ hội nữa để lại collab tiếp về một tập kiểu nó hơi hơi đặc biệt về cái dịp mà mình comeback và kiểu cũng có thể nói là season 2 nhỉ, đúng không? Đó, thì rất là mong mình sẽ lại có rất là nhiều dịp collab nữa. Và tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast sau của Megahertz.
Ok mọi người nhớ follow qua những cái gì nhá.
Ok.